được luân hồi vào tịnh độ, người biết Thích Phổ Huân bằng thứ hai. Không hiểu, không tu trì, chẳng chuyển được gì cả. Mạng thân mất đi vẫn nguyên vẹn tái tạo mạng thân khác, và kết quả của mạng thân mới là do nghiệp lực dẫn vào. Chúng ta xuất hiện thế giới này do thai sanh là quả của nhân ái dục, nên ô nhiễm ế trượt thành ra xác thân cục mịch thô phù, và tất nhiên tuổi thọ khác xa với các vị ở thế giới cực lạc bằng xác thân trong sáng như kim cương. Ngay chính Phật Thích Ca đã giải thoát hoàn toàn, đã thanh tịnh, thân tâm tuyệt đối, đã không khác chư Phật mười phương. Nhưng thế giới gồ ghề ế trượt ta bà, thân phương tiện của Phật cũng phải già nua và cuối cùng không trụ thế được nữa. Tuổi thọ ngày ra đi cũng phải hợp theo kiếp số chu kỳ con người, mà không thể sống thọ như các bậc thượng nhân ở cõi cực lạc. Do đó ta thấy, Phật Thích Ca thọ tuổi như con người ta bà, và cũng thế, dân chúng cực lạc tuổi thọ như Phật A-di-đà không khác. Nhưng nếu hỏi, người ở cực lạc chưa thành Phật làm sao ngang tuổi thọ với một vị Phật? Ta có thể biết, vì ngay khi hóa thân từ hóa sen đi vào cõi Phật, họ đã chắc chắn thành Phật tương lai như Phật Thích Ca thường dạy. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Lại xin lưu ý, nói Đức Phật Thích Ca tuổi thọ như con người là nói theo thế gian. Trụ sắc tướng vô thường chứ đã là Phật thì bất cứ điều gì cũng không thể nghĩ bàn được. Trong kinh Niết Bàn xác nhận điều này như sau: Này Ca Diếp, ông chẳng nên ở nơi Như Lai có quan niệm là diệt tận. Này Ca Diếp, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nhẫn đến ngoại đạo ngũ thông thần tiên, hạng được tự tại, hoặc sống một kiếp hay ít hơn, ở giữa hư không đi đứng nằm ngồi tự tại, nách tả phun lửa, nách thủ vọt nước, thân tuôn khói lửa, để muốn sống lâu thời được như ý muốn. Đối với mạng sống, hoặc dài hoặc ngắn đều tự tại, người được ngũ thông còn đặng thần lực tùy ý như vậy, huống là Như Lai đặng sức tự tại đối với tất cả pháp, mà lại không thể ở đời hoặc nửa kiếp, hoặc một hai kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp, hoặc vô lượng kiếp sao? Vì những nghĩa ấy phải biết rằng Như Lai là pháp thường trụ chẳng biến đổi. Thân của Như Lai đây là thân biến hóa, chẳng phải thân tạp thực. Vì độ chúng sanh nên thị hiện đồng chúng, vì vậy nên thị hiện bỏ thân mà nhập Niết Bàn. Vậy kết luận rằng người dân ở cực lạc nhất định thành Phật không sai, nên mới đồng mệnh tuổi thọ với Ngài. Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Đức Phật giải rõ như vậy cho chúng ta hiểu một sự thật rằng Phật A-di-đà đang là giáo chủ ở đó cực lạc. Ghi nhận sự thật này đủ làm nền tảng không thoái chuyển cho việc nguyện sanh về thế giới kia. Riêng vấn đề kiếp số, ta chỉ tạm hiểu ít phần để biết phước báo công đức của hai cõi Ta Bà và tịnh độ Tây Phương chênh lệch khó tưởng. Theo Phật học ước tính, một tiểu kiếp là 16.800.000 năm, nhưng tuổi thọ của người dân cực lạc cùng với Phật A-di-đà là vô lượng, vô biên kiếp. Vậy nên không cần phải suy tính, mà chỉ hiểu rằng phước báo công đức không thể nghĩ bàn được. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật ấy có vô lượng vô biên đệ tử thanh văn toàn A-la-hán, chẳng phải tính toán mà có thể biết số thanh văn ấy, các chúng Bồ-Tát lại cũng như thế. Đoạn này nhấn mạnh, người sanh cực lạc có đủ chúng hội, chứ không phải người ta thường nghĩ chỉ là hạng căn cơ thấp nương nhờ Phật lực. Lại biết tất cả chúng đệ tử của Ngài đều lấy Bồ Đề tâm xây dựng tâm cảnh của mình, nên dù gọi thánh văn, Bồ Tát vẫn là tâm nguyện chung hằng mong cầu quả Phật trọn độ chúng sanh. Từ tâm Bồ Đề vậy, các vị đều là bậc bất thối chuyển. Do đó Phật dạy chúng sanh sanh về đều là những bậc không còn thoái chuyển. Hành giả tu niệm Phật tức liền đã tích lũy vào mình tâm nguyện tha thiết độ sanh. bởi khi sinh sang cõi kia dù là bậc hạ phẩm thấp nhất cũng trở thành bất thoái chuyện. Điều này ngay tại quốc độ ế trượt không thể tin người niệm Phật đáng mang tâm bồ đề cao lớn như thế. Vì thứ nhất, niệm Phật không hiện công phu khó khăn. Thứ hai, người niệm Phật lại toàn đa số các cụ già hay các sư thầy đang trăm tuổi của vô thường kề cận. Nhưng lời Phật dạy không bao giờ sai, cận tử nghiệp nói lên được một người chuẩn bị đi vào cõi sống khác. Tuy nhiên cũng cần nhận định rõ thêm, một người chưa bao giờ niệm Phật không bao giờ mở được một tiếng Phật ngay phút lâm sàng. Thậm chí có người đã là Phật tử đã biết đi chùa lễ Phật, để xem kinh cũng nhiều, vẫn tin pháp môn niệm Phật, nhưng giờ lâm chung chẳng thể niệm được một câu. Không phải hoàn toàn do bệnh gây ra đau đớn niệm không được, mà phần lớn không đủ niềm tin, không đủ quyết tâm cầu Phật lực, lại do đương sự không tự lực tầm kiếm nên không đủ nhân duyên. Nhưng hơn nữa, có người đã tin niệm Phật, có thực hành, ấy vậy khi mất không hiện tướng vãng sanh, dù ít ra cũng hiện vài điều an bình khi ra đi, ngược lại không một dấu hiệu chi. Chính vài điểm này, người niệm Phật hay ái ngại có được sanh về nước Phật không? Khi thần thức thoát ra từ ngũ ấm hư hoại, việc còn lại phủ quanh thần thức là nghiệp lực. Thần thức sẽ mất thăng bằng khi không có lực khác hướng dẫn ngoài lực chính mình chiêu cảm ra. Ví như lạc vào hoang đảo không một bóng người, việc sinh tồn chỉ còn trông vào khả năng đương sự. Nếu đương sự chỉ là người từ nhỏ đến lớn sống bằng sự nuôi nấng chăm lo của người khác, tất nhiên sẽ chết mất trong vài ngày. Nếu đương sự là người bươn trải lăn lóc kinh nghiệm cuộc đời bằng kiến thức thực tế học đường xã hội, chắc chắn đương sự kéo dài được mạng sống và có thể được người tìm ra cứu nguy. Được sinh vào thế giới Phật, nghiệp thiện không chưa đủ, vì có thuần thiện cũng chỉ gieo duyên ở cảnh trời hay cảnh người giàu sang phú quý. Hẳn nhiên niệm Phật không ai lại mong làm người giàu sang hoặc sanh cõi trời hưởng lạc. Vậy thần thức sẽ xuôi về ánh sáng do chính nghiệp của mình tạo ra. Và nếu trong lúc sắp bỏ thân đi, câu niệm Phật sẽ theo thần thức tạo ra ánh sáng dịu dàng đổ màu giải thoát. Từ đây chiêu cảm với ánh sáng Phật và thánh chúng, nên nhẹ nhàng buông bỏ tất cả. Đó là tự lực niệm Phật của mình chiêu cảm vào thế giới Phật, chứ không phải Phật và thánh chúng chỉ hiện ra với người thiện và không bao giờ đến với người ác. Nếu quả thiệt vậy, Phật đâu có từ bi. Tất cả là do chính chúng ta quyết định, chuyển vọng thành chân, chuyển mê ra ngộ, chuyển thức thành trí. Do thế câu niệm Phật thật quan trọng ngay sắp lìa xác thân, chuẩn bị sáng suốt đi tìm ánh sáng của Phật và chư thánh chúng. Và dù bên ngoài đôi khi mục đích không hiện tướng lành ra đi, những bên trong của thân xác đó đã được an tâm qua danh hiệu Phật, vì thần thức bấy giờ tinh nhuệ có thể ghi nhận hết những diễn tiến linh hoạt chung quanh. Do đó ta không thể tuyệt đối căn cứ bên ngoài mà đánh giá hay bỏ lỡ cơ hội trợ giúp hộ niệm cho người. Việc nữa, nếu khăng khăng chấp chặt phải hiện tướng vãng sanh, thì khi trường hợp tai nạn bất thần làm sao niệm Phật? Thời Phật tại thế, đệ tử ngài cũng đưa ra câu hỏi như vậy, và ngài đáp lại bằng ví dụ. Có một loại cây, khi lớn thân nó có khuynh hướng nghiêng về một bên, vì nghiêng như vậy nên gặp gió bão thổi vào, bất cứ hướng nào nó sẽ chắc chắn chỉ ngã về hướng đã nghiêng. Điều này ví người có tu hành, khi chết biết được nơi mình ra đi. Ngược lại thân cây đứng thẳng, ví người không tu, nó sẽ bị ngã bất cứ hướng nào mà không lường biết được. Như thế điều chuẩn bị thực tế, hãy tạo cho tâm ta có khuynh hướng nghiêng ngã về một bên như thí dụ trên, tức hãy niệm Phật khi thân xác còn khỏe mạnh. Được vậy, việc chứng kiến cảnh người biết niệm Phật ra đi thế nào sẽ không còn lo lắng nữa. Ngược lại ra đi trông thấy nhẹ nhàng, nhưng không câu niệm Phật thì không thể đi vào thế giới Phật, chỉ trừ các bậc Bồ Tát với tâm nguyện trở lại độ sanh, hay các vị đã nhường tâm đại bi gần như tâm Phật, nên chẳng ngại thế giới nào, để rồi mục tiêu cũng trở về cõi Phật. Ngoài ra, tất cả đều lọt vào quả báo hữu lậu ở cõi trời người, mà sau này không chừng lại là nhân khổ cho quả tương lai. Phật cho biết với số lượng các bậc bất thối chuyển, trong đó lại có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Sanh sang cõi Cực Lạc thật không thể kể được. Cõi nước Cực Lạc, chúng sanh sanh về đều là những bậc không còn thói chuyện. Trong ấy có nhiều vị Đại Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Số này rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết cho hết. Chỉ có thể dùng con số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói mà thôi. Các vị nhất sinh bổ xứ, tại nơi Cực Lạc này các ngài sẽ được thành Phật mà không cần phải sinh lại bất kỳ nơi đâu nữa. Vậy đây là nơi các ngài sanh đến để làm Phật. Cũng hiểu rằng riêng các thượng nhân khác dù sanh ở hạ phẩm cũng vẫn thành Phật tương lai. Tuy nhiên thời gian thành đạo so với các vị nhất sinh có phần chậm hơn. Một vị Phật xuất hiện vào một thế giới quả thật hiếm, khó vô cùng. Như Phật Thích Ca thể hiện vào Ta Bà đến nay đã hơn 2600 năm. Thời gian này đối với cõi trời và thế giới Bồ Tát thì thật ngắn, nhưng đối với chúng ta quả thật dài. Nhưng nếu chờ vị Phật tương lai xuất hiện, kinh sách nói có thể cả triệu năm nữa. Đây cũng chỉ ước đoán thôi, tuy nhiên điều chắc chắn, khi nào không còn một lời kinh tiếng kể của Phật hiện tại, Phật tương lai mới xuất hiện để quay lại chu kỳ độ khổ chúng sanh. Chừng ấy, không biết chúng ta sẽ là chúng sanh gì và sanh ở đâu nếu như không tu. Và tu mà không sanh vào thế giới Phật thì biết đâu ta lại trải qua, vượt qua thời Phật tương lai đến 2600 năm, rồi trở lại than rằng, bất hạnh sống đời mà pháp y như ngày hôm nay. Ôi thật sợ, sợ lắm. Biết rằng, quả thật hy hữu, sanh được thời còn giáo lý giải thoát. Vậy mà ở Cực Lạc số Phật tương lai thật gần và chắc chắn, nhiều không thể nghĩ bàn. Nếu sanh được về đó, ta sẽ may mắn dễ dàng gặp các ngài, lại còn may mắn làm bạn nữa, các vị Bồ Tát bạn lành với ta, rồi mặc sức mà chọn một vị làm bạn thân, để khi vị ấy thành Phật, chúng ta sẽ là những đệ tử đắc đạo bên ngài, như các đại đệ tử A Nan, Ca Diếp của Phật Thích Ca vậy. Thật ra, ngay khi có mặt ở Cực Lạc, tất cả sẽ là Phật trong tương lai gần, vì thắng duyên đã đầy đủ, chỉ có vấn đề chờ thời gian tròn đủ phẩm hạnh để hiện vai trò chư Phật độ hóa chúng sanh. Vì sao biết được ở Cực Lạc tương lai chắc chắn thành Phật? Vì Phật Thích Ca dạy, các vị thượng thiện nhân ở Cực Lạc, trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ có nghĩa một vị Bồ Tát đã đầy đủ phẩm hạnh sẽ được thọ ký lên ngôi Phật, từ đó tùy duyên thể hiện vào một thế giới nào đó độ chúng sinh. Và quả vị nhất sanh bổ xứ vậy, chỉ là lần lượt mọi người dân ở Cực Lạc sẽ đi đến, mà không bao giờ thối lui. Cho nên các vị thượng thiện nhân còn được gọi là bất thoái Bồ Tát. Ý nghĩa và hành động của bất thoái thật quan trọng thiết yếu trong việc tu hành, dù ở bất cứ thế giới nào. Ngay thế giới Cực Lạc, các vị Bồ Tát trong tâm nguyện thành đạo cũng phải nương gần với nhau để tròn đủ Bồ Đề tâm để được bất thoái. Và hẳn mọi nơi thế giới Bồ Tát cũng phải mong cầu thỉnh Phật lưu trú mới được trọn phần viên mãn chứng đạo giải thoát. Nếu như không thể thỉnh Phật được, phải tìm cách đi đến chỗ Phật mà trang nghiêm thêm phẩm hạnh của mình bằng chứng kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy. Chẳng những ở cõi ta mà các cõi khác cũng đều có các Bồ Tát vãng sinh sang cõi Cực Lạc. Phật còn kể với danh hiệu 13 cõi Phật, nơi có các Bồ Tát vãng sinh sang Cực Lạc như cõi Phật Viên Chiếu, Phật Bảo Tạng, Phật Vô Lượng Âm, Phật Cam Lộ Viện, Phật Long Thắng, Phật Thắng Lực, Phật Sư Tử, Phật Ly Cấu Quan, Phật Đức Thụ, Phật Diệu Đức, Phật Nhân Vương, Phật Thượng Hoa và Phật Vô Úy. Cụ thể sự thật này là Phật nói rõ số lượng Bồ Tát bao nhiêu ở mỗi cõi nước được vãng sanh, và trong 14 cõi tính luôn cõi Ta Bà thì hai cõi Phật Vô Thượng Hoa và Phật Vô Úy được tả nhiều nhất. Phật lại dạy thêm, chẳng những chỉ có các vị Bồ Tát trong 14 cõi Phật ấy được vãng sinh, mà còn rất nhiều Bồ Tát ở 10 phương thế giới cõi Phật, số được vãng sinh cũng nhiều như vậy. Nay ta chỉ nói lực danh hiệu chư Phật 10 phương và các Bồ Tát, tỷ khu được sinh sang cõi ấy. Nếu nói rộng ra thì suốt đêm ngày, trong cả một kiếp cũng không thể hết được. sự có mặt của đấng toàn giác mới chắc chắn dễ dàng làm cho hành giả giữ được bồ đề tâm bất thoái. Thời Phật Thích Ca tại thế, các đệ tử luôn luôn tìm cách gần Ngài, cho dù chỉ nhìn thôi cũng thấy ấm lòng. Đây không nói riêng các vị chưa đắc quả thánh, mà hết thảy từ người mới vào đạo đến các trưởng lão với quả vô sanh A-la-hán. Do thế, khi nghe tin Phật tuyên bố sẽ vào Niết Bàn, một số đệ tử đã sám hối Ngài, xin xả thân trước vì không chịu đựng nổi còn sống mà thiếu vắng Ngài. Nhưng tại sao các đệ tử lớn của Phật, kể cả chư Bồ Tát đã hiểu được sanh tử, đã lãnh hội được chân lý Phật dạy và thực tế với quả vị chứng đắc đã cao, lại phải luôn luôn muốn gần Phật? Câu trả lời đơn giản, vì các ngài muốn thành Phật cho mau mà thôi. Các ngài muốn được nghe từ Kim Ngôn Phật Thọ Ký xác nhận rằng, địa vị các ngài sẽ thành Phật, dù như biết các ngài sẽ thành Phật tương lai. Hãy nói đúng hơn, các ngài vẫn luôn luôn tự cho các ngài không đáng gì cả, để khi gần gũi Phật mới thực tế học được điều Phật dạy. Và có lẽ đúng hơn nữa, chỉ có quả vị Phật mới độ được mọi chướng duyên nghịch thuận của chúng sanh, cho nên lý do đó mà các bậc Bồ Tát muốn thành Phật sớm, lại cộng thêm Bồ Đề tâm quá mạnh, chứ không phải phàm phu chúng ta tưởng rằng các bậc Bồ Tát lại còn lo sợ cho mình không thành Phật. Thế nhưng vẫn có trường hợp lo sợ chính mình lâu thành Phật, nên các ngài phải mong gần Phật để sanh vào thế giới chỉ có tiến chứ không lui, như là thế giới Cực Lạc vậy. Bây giờ xét lại thế giới chúng ta hiện thời, nếu muốn được tâm tu bất thoái phải làm thế nào, trong khi Phật Thích Ca đã tịch hơn 2600 năm và chư thánh tăng Bồ Tát cũng không còn nữa? Nếu có thì không biết các ngài ngủ ở đâu, khó tìm hơn. Các ngài lại không tự cho mình là thánh, nên đã khó lại gặp khó hơn. Ấu vẫn còn duyên lành cho ta, đó là lời Phật trong kinh và giới luật làm nền tảng học Phật. Vậy ta chỉ có thể trở thành tinh tấn học Phật qua việc ôm đi ôm lại lời Phật dạy và nhiếp tâm hằng sống với tâm niệm cầu sanh về nơi nào có đủ thắng duyên gặp Phật. Ta phải dùng thân cầu thấy Phật bằng cách gần đạo tràng lễ Phật đọc kinh và dùng tâm để cầu sanh đất Phật, là hàng tưởng niệm Phật mong được sanh về Cực Lạc. Đó là điều cơ bản để giữ được tinh tấn, cũng là phần tạo cho ta không thối lui trước nghịch cảnh đang bủa vây trong đời. Xá lợi Phất, chúng sanh được nghe, hãy nên phát nguyện, nguyện sanh nước ấy. Tại vì sao vậy? Vì được cùng với các bậc thánh chúng thượng thiện như thế sum họp một chỗ, rõ ràng là lời từ bi thương xót chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Nên Phật khuyên ngay rằng khi nghe nên phát nguyện sanh về Cực Lạc, rồi tiếp nói nguyên do để người muốn sanh hiểu được tại sao phải sinh sang nước đó, hỏi và tự trả lời của Phật, nhấn mạnh cho người còn nghi ngờ, nhất là những người cảm thấy mình tội lỗi, nghiệp ác sâu dày, làm sao sanh được vào nơi trang nghiêm thanh tịnh. Phật nói, vì được cùng với các bậc thánh chúng thượng thiện như thế sum họp một chỗ, phần trên đã có đề cập là số lượng chư vị Bồ Tát nhiều vô số, mặc sức mà ta tìm làm bạn. Đến đây đoạn này thấy rõ, ta sẽ cùng chư thượng thiện nhân sống chung một nơi, đã sống chung một nơi lo gì không ảnh hưởng. Đời nay người tu mà được sống gần một vị thánh thì quá sung sướng. Chẳng hạn hiện thời thế giới chúng ta có ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Ngài là vị thánh tăng sống thật đối với dân tộc Tây Tạng, nhưng lại vượt không gian quốc thổ sắc tộc của ngài để được mọi người hầu như công nhận ngài thật dễ thương đáng kính. Bằng chứng cụ thể, những buổi thuyết giảng của ngài số người tham dự đến nghe thường vượt khỏi con số 10.000. Đặc biệt thính giả tham dự đó, tất cả đều chẳng màng gì tôn giáo, bởi vì họ chỉ đến nghe một vị thánh tăng nói ra một chân lý. Việc này thế giới ngày nay chưa thấy có người thứ hai nào có sức thu hút như ngài. Nhưng ngài nói chân lý gì? Chân lý tình thương và giải thoát. Và tình thương giải thoát đó chỉ là lời Phật dạy, mà ngài đã biểu thị được một nhân cách của bậc đáng yêu để người ta phải gọi ngài là thánh. Thế thì thế giới Ta Bà này chỉ xuất hiện không quá hơn một vị thánh. Đây không kể thêm chắc chắn còn có các bậc thánh khác ẩn tu đâu đó chưa xuất hiện. mà con người đôi lúc cảm nhận thấp thoáng niềm vui. Vậy thử hỏi được sống một đất nước toàn dân đều như ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thì niềm vui sẽ thế nào? Những nơi cực lạc Phật dạy toàn các bậc thượng thiện nhân, ta hiểu điều này hẳn là sự thật chứ không phải hoang đường, vì ít ra nơi đây, nơi ta bà ấy trượt này đã có thánh sống. Nếu như lại tưởng ta khó hòa nhập nơi đất thánh thì kinh đã dạy phàm thánh đồng cư, nơi đó không có phân biệt kỳ thị, chỉ là sự dìu dắt tất cả hòa vào dòng suối thanh lương tươi mát như dòng pháp vị giải thoát mà thôi. Người mới vào tâm còn thô, nhìn người khác với tâm thức nhẹ nhàng thì tâm thô chuyển thành nhẹ. Người tâm không quá thô cũng chưa thanh nhẹ lắm, nhìn chư thánh Bồ Tát lại mau hóa thành tấm nhu nhuyễn siêu nhiên. Cuối cùng tất cả là sự thể hiện từ bi để nâng đỡ hòa vào từ thô đến tế. Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một nhân duyên phước đức căn lành nhỏ ít được sanh nước đó. Đây Phật dạy được sinh về cực lạc không phải là dễ. Vậy có nghĩa chỉ niệm Phật không thôi chưa chắc đã đủ công đức, phải còn những điều kiện khác, và điều kiện đó là làm sao cho có nhiều công đức, hay thế nào cho đúng ý nghĩa công đức mới được. Nếu niệm Phật mà chỉ lo cho mình, chưa bao giờ móng khởi tâm độ người khác thì khó thể vãng sanh. Tuy nhiên vẫn có công đức, nhưng việc được vãng sanh phải mất thời gian thật lâu xa, khi phải xoay vần theo phước báo hữu lậu do chủng tử niệm Phật hóa thành những duyên phước báo trong đời tương lai. Chúng ta hiểu rằng một người sinh ra đời gặp Phật Pháp rồi tin nhận giáo lý Đại Thừa, tin có thế giới Phật và nguyện được sinh sang không phải việc dễ. Bởi số lượng tu theo Phật thật đông, nhưng thật tin Pháp tha lực được Phật tiếp dẫn về tịnh độ thì chắc không nhiều. Đó là nói theo đúng nghĩa của thật tin, vì chúng ta đã chẳng thấy nhiều người tự tại vãng sanh trong khi vẫn đang tu theo Pháp tu niệm Phật. Vậy vì không đủ niềm tin kiên cố nên khi mất đi sẽ khó vãng sinh. Một số có lẽ sanh về cảnh trời, và một số lại trở về cảnh người hưởng phước. Số vào cảnh người chắc chắn may mắn hơn, vì không quá sung sướng như cảnh trời, nên chủng tử của kiếp vừa rồi còn đó đủ khơi dậy dẫn họ vào Phật Pháp. Một số sanh cảnh người lại lặn lội trong việc nghiên cứu, nhưng cuối cùng cũng quay về Pháp tu niệm Phật, do duyên đã niệm Phật kiếp trước. Cứ như thế họ giữ được nền tảng Phật chất mãi trong kiếp sống, và mãi mãi cho đến khi niềm tin kiên cố chín muồi, bấy giờ niệm Phật sẽ đi ngay vào thế giới Phật. Thời gian để được niềm tin kiên cố lâu mau không thể biết được, nhưng bao giờ chưa thật tin để thực hành theo niềm tin kiên cố thì vẫn còn quay mãi trong vòng luân hồi của trời người, hay tệ hơn lạc vào thế giới thấp kém. Cũng chẳng nghi ngờ gì tại sao biết Phật Pháp lại đi lạc vào thế giới thấp khác, vì có khi vừa tạo thiện lại đi đôi với việc ác mà không hay biết. Còn trong cõi trượt, còn mang thân phàm, còn đầy dục tình, còn đủ vọng tưởng, làm sao tránh không tạo nghiệp. Chúng ta ắt tin rằng dưới địa ngục vẫn có nhiều hạng chúng sinh, và không thể không có những chúng sinh cũng một thời là đạo sĩ, tất cả đều do nghiệp tức thiện ác mà ra. Ngoài niệm Phật kiên cố rồi, hành giả tự chu toàn các duyên thiện đức như lời Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Muốn sanh về cõi nước ấy phải tu ba thứ phước. Thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Thứ hai, thọ trì tám quy, giữ trọn các giới, đừng phạm oai nghi. Thứ ba, phát lòng bồ đề, tính sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh Đại Thừa, khuyên tấn người tu hành ba điều như thế gọi là tịnh nghiệp. Được như thế đã đủ thiện căn phúc đức, nhưng đây không phải việc dễ chu toàn, đó mới thấy không thể đơn giản sanh vào thế giới Phật. Tuy vậy thực hành niệm Phật vẫn nên một lòng kiên cố, giữ mãi niệm Phật trong tâm, các việc khác sẽ tự hoãn chuyện. Đó là điều mà chúng ta nghe Phật dạy tiếp sau. Xá Lợi Phất, nếu kẻ thiện nam, người thiện nữ nào được nghe nói đến Phật A Di Đà, rồi nhớ giữ lấy danh hiệu của ngài, hoặc niệm một ngày, hoặc hai ngày, hoặc là ba ngày, hoặc là bốn ngày, hoặc là năm ngày, hoặc là sáu ngày, hoặc là bảy ngày, một lòng chẳng loạn, thì kẻ thiện nam, người thiện nữ ấy lúc sắp lâm chung, Phật A Di Đà và các thánh chúng hiện trước người ấy, kẻ sắp mất này lòng chẳng điên đảo liền được vãng sanh cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà. Dù không thể lấy ít công đức được sinh sang cõi Phật, nhưng phần này Phật dạy chuyên niệm từ một ngày hoặc cho đến hai ba bốn cho tới bảy ngày, người đó tâm không loạn sẽ được vãng sanh. Chúng ta hiểu pháp tu niệm Phật chủ yếu nhờ vào tha lực của Phật gia bị và tiếp dẫn, thì phần nhiếp tâm niệm trong thời gian như vậy có thể nhấn mạnh vào lúc gần lâm chung, hoặc nhằm trường hợp hành giả niệm Phật phát bồ đề tâm tha thiết nên dụng công chí tử quyết về cực lạc ngay, do cảm nhận duyên sự thế gian đến lúc phải từ bỏ và mong vãng sanh sớm được trở lại với thể nguyện độ tha của mình. Chỉ trường hợp như thế thì dù một ngày hành giả cũng được thấy Phật cùng chư thánh chúng hiện đến tiếp dẫn, nên ra đi ngay tức thời mà không bệnh đau chi cả. Đây là bậc thượng căn. Lại suy ra, tùy căn cơ trung hạ mà được vãng sanh trong thời gian 1 đến 7 ngày, nếu không phải do nhân duyên đầy đủ hay nguyện lực công phu hoặc căn cơ tùy thuận, thì dù niệm 10 ngày đến 100 ngày hay 10 năm cũng không phải dễ vãng sanh, và ngay việc cần người hộ niệm cho mình cũng còn thấy khó. Riêng trường hợp sắp lâm chung có thể dễ dàng hơn, vì đương sự biết mình sắp chết chỉ mong cầu vãng sanh, do vậy mà niệm tha thiết trong 1 ngày cho đến 7 ngày. Tuy nhiên trường hợp biết gần lâm chung mà niệm được từ 1 ngày hay đến 7 ngày là do nhờ lúc bình thường khỏe mạnh đã thường niệm Phật. Nếu không thì kể cả biết mình sắp chết cũng khó niệm được nhất tâm đến 1 ngày, huống chi 7 ngày. Hiện nay có lẽ khó thấy trường hợp không bệnh niệm Phật được tự tại ra đi, do đó mới hiểu kinh nói không sai, và việc thực hành tu niệm là do tâm cảnh con người sai khác, chứ điều Phật dạy bao giờ cũng là chân lý. Dù vậy ta vẫn thấy vui mừng, vì ngoài pháp tu niệm Phật ra, các pháp tu khác không cầu tha lực Phật, thì hành giả đó phải nhất định là bậc thượng căn mới có thể tự tại ra đi vào cõi thánh tịnh. Chẳng hạn như cõi sơ thiền đến tứ thiền là cõi sắc giới, hay cao hơn nữa là vô sắc giới như phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đây thật khá cao, tuy vậy vẫn còn trong tam giới chưa thể liễu sinh tử. Ở cõi cao nhất của vô sắc giới, tâm thức hành giả đạt đến mức thật sâu trong niềm an lạc, nhưng vẫn chưa liễu triệt các pháp sinh diệt của bản thể nhất như niết bàn của chư Đại Bồ Tát và chư Phật, nên vẫn bị xoay mòn theo luật vô thường nhân quả. Thế là cảnh giới an lạc đó vẫn phải mất đi và bị dội ngược lại, để quả báo phải tìm học lại từ đầu. Chứng minh này trong kinh Thủy Sáng có đoạn nhắc lại lời Phật dạy như sau. Phật bảo ông Tu Đạt Đa: thì ngươi là Úc Đầu Lam Phất Lợi Can sáng suốt, đã hàng phục được phiền não đến cõi trời phi phi tưởng rồi, mà khi mệnh chung còn phải đọa vào đường xuất sinh làm con phi ly, huống chi người khác. Còn như tự lực vượt qua được 3 cõi, hành giả này phải là Bồ Tát tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, vạn hạnh đến nhuần nhuyễn, và theo đó đã đạt được từng phần của thập trụ. Vậy ra chỉ có bậc thượng căn mới có thể tự tại nhờ vào tha lực rất ít. Thật ra ai đã tu Phật lại không nhờ tha lực, vì có ai không nhờ vào kinh Phật mà thấy được tánh mình và tánh Phật là một, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chính nhờ như vậy là nhờ vào tha lực. Ta tự suy nghĩ vấn đề tha lực của Phật liên quan đến kinh điển. Thật là huyền diệu khi kinh điển có thể dễ dàng tồn tại đến ngày nay. Và huyền diệu hơn, ngay thời Phật còn tại thế, người ta đã chưa ghi chép gì, mãi tới khi Phật tịch, cho đến vài trăm năm sau, kinh Phật mới được ghi, và không ngờ ghi chép trọn vẹn chân lý của Phật. Nhờ vậy người đời sau dù cách Phật cả ngàn năm, ý theo kinh tu hành, đã liệu đạo chứng quả, để lại bằng chứng nhiệm màu cho nhân loại chứng kiến không phải là ít, như Lục Tổ Huệ Năng là một minh chứng tuyệt vời. Như vậy, có phải Phật lực đã hằng gia hộ cho những người tin Phật để giữ được sự tồn tại kinh điển, và hành giả tu pháp môn nào đã không nhờ kinh mà ra? Cho nên bất cứ ai hễ tu Phật là có được tha lực của Phật, như thế hành giả tu Phật nào lại dám cho mình không nhờ tha lực? Xét ra thấy rằng người niệm Phật quả thật may mắn, liệu được sức mình mong cầu tha lực Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Xá lợi Phất, ta thấy lợi đó, cho Cho nên nói ra những lời trên đây, nếu chúng sanh nào nghe lời nói này, hãy nên phát nguyện sanh cõi nước ấy. Đức Phật Ngài đã xác nhận rõ ràng, việc sanh về cực lạc là một việc lợi ích, và ai nghe qua hãy nên phát nguyện sanh sang, đây là việc hy hữu vượt lên trên mọi hy hữu, bởi chính kim khẩu của Phật ân cần khuyên dạy chúng ta. Hơn nữa, đó là sự thật minh bạch, xác nhận một nơi thuận duyên cho chúng sanh làm trụ xứ tu hành. Thật đúng như thế, bằng không Phật đã cần gì nói ra điều đó, trong khi chính Ngài là đấng giác ngộ hiện diện ngay cõi ta bà này. Nếu không phải lợi ích trên hết, Phật chỉ cần chọn ra một pháp môn tiện lợi nào đó thật dễ, cho chúng sanh tại nơi đây cần gì phải nhắc đến một vị Phật đâu đó mà chúng sanh chưa từng thấy nghe. Lại nữa, như Phật biết rõ giáo pháp giải thoát vẫn còn tồn tại cả ngàn năm, thì những người tin Phật chỉ cần căn cứ theo vị Phật lịch sử Thích Ca ngay trong cõi này, dễ hơn là tin một vị Phật A Di Đà ở xa tận 10 vạn ức Phật độ. Nhưng vì công hạnh và nguyện lực của Phật A Di Đà quá lớn, quá vi diệu với phương tiện độ dẫn chúng sanh quá dễ dàng, do đó Ngài không ngại gì mà không khuyên chúng sanh nên tu theo pháp môn niệm danh hiệu Phật kia. Đây là việc làm từ bi thương yêu chúng sanh hết mức, để cố gắng nói ra một pháp tu mà chúng sanh thật khó tin. Thế thì hai tiếng lợi ích không thể đơn giản như thế gian thường hiểu, như là an lành, sung sướng, hạnh phúc, bình an, mà lợi ích đây sẽ dẫn đến giải thoát chấm dứt khổ đau trong 6 nẻo luân hồi. Rồi lợi ích đó lại còn chia sẻ đến hàng chúng sanh khác. Một khi một hành giả đã sanh về cực lạc, nghĩa là sẽ thành Phật tương lai, sẽ độ vô lượng chúng sanh. Xá lợi Phật, như ta hiện nay khen ngợi Phật A Di Đà, đó là lợi ích của một công đức chẳng thể nghĩ bàn. Phương Đông cũng có Phật A Xuất Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang và Phật Diệu Âm, có hàng xa số đức Phật như vậy. Ngày nào cũng ở cõi nước của mình đưa tướng lữ rộng dài che khắp toàn cõi đại thiên thế giới, nói lời thành thật, hỡi các chúng sanh nên tin công đức chẳng thể nghĩ bàn của lời khen ngợi về bổn kinh mà tất cả chư Phật đều cùng hộ niệm. Đức Phật tán thán ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Ngài còn dạy không chỉ chính Ngài tán thán, mà còn vô số chư Phật ở những phương khác cũng đều biết công hạnh Phật A Di Đà và tán thán khuyên chúng sanh hãy tin nhận. Xác nhận sự thật và công đức lớn lao của Phật A Di Đà, Phật phải kể ra hình ảnh tướng lữ rộng dài của chư Phật 6 phương hiện ra đồng một lúc để xưng dương tán thán. Điều đó được hiểu là những lời nói vô cùng thành thật trong chánh pháp chân lý, nên có sức che khắp toàn cõi đại thiên thế giới. Việc này chúng ta lại thấy nguyện lực của Phật A Di Đà lớn thế nào. Lại nghĩ chỉ cần Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta tán thán thôi cũng đã bất tư nghĩ rồi, huống chi Ngài dạy còn những chư Phật ở 6 phương khác nữa, và những chư Phật ở mỗi phương đó lại nhiều như các sông Hằng. Tất cả đều ngợi khen tán thán công hạnh của Phật A Di Đà, nên hễ ai tin nhận sẽ được chư Phật hộ niệm như các Ngài hộ niệm bổn kinh này. Lời nói của Phật Thích Ca quá từ bi, và lòng từ bi nhất của Ngài đã dạy chúng sinh nên tin nhận mà hành tu theo, tức nên cầu sanh sang nước đó. Ngài từ bi đến độ dùng phương tiện nói thật rõ, nếu ra các chư Phật ở những phương kia đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sinh nên tin kinh này. Đã là Phật, lời nói chẳng bao giờ đi ngoài chánh pháp, chỉ có mục tiêu khiến người nghe sinh tâm an lạc, chuyển thành tâm Bồ Đề, hóa thành tâm Phật. Nhưng Ngài cũng phải nhấn mạnh là chư Phật ở những phương đó nói lời thành thật, vậy quả là Ngài từ bi đến mức nào. Vì thương cho chúng sinh, những chúng sinh vào hạng căn cơ quá thấp, hay nghi ngờ cố chấp, chấp những gì thấy được mới tin, chấp những gì chưa hiểu thì chưa cho là chánh pháp, nên Ngài không ngại phải nhấn mạnh như là một sự thừa thải mặc nhiên. Vì đã là Phật đâu cần phải nói, lời nói các Ngài thành thật. Chúng sanh ở hàng mới phát tâm cầu đạo cũng đã sợ nói dối rồi, thì bậc đại giác ứng cúng chánh biến tri lại còn kẹt vào ngôn ngữ thiện ác nhĩ biến sao? Đối với chư Phật không có việc nhĩ biến đối đại như thế gian pháp. Tất cả những gì mà chúng ta hiểu các Ngài là do các Ngài ứng hiện quyền biến phương tiện
để độ chúng sanh mà thôi. Cho nên do quyền biến phương tiện, nên mượn ngôn ngữ, mượn hoàn cảnh con người, thành ra Phật Thích Ca mới mở lời từ bi dạy cho chúng ta bằng những tỷ dụ thật từ bi mà chúng ta cứ ngỡ như là thừa thải, hiển nhiên. Nếu như chư Phật lấy cái biết vượt qua phạm trù của thế gian Pháp thì ai đã hiểu? Chúng ta lại biết Pháp Phật ứng hiện chuyển hóa đến những thế giới qua năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thánh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Do đó Pháp luân chuyển hóa cũng đi theo từng trình độ. Chính thế mà trong kinh Pháp Hoa có tả: khi chưa phải đủ duyên, trình độ hiểu biết, thì trước mặt Đấng Thế Tôn một số thính chúng đệ tử vẫn tự động bỏ ra. Đó là do mờ mịt chẳng hiểu gì. Từ đây nên hiểu, kinh Phật hiện thời lưu lại thế gian chỉ là phần cho thế gian hiểu, chứ riêng cho hàng thượng căn thanh tịnh Bồ Tát có lẽ còn thật nhiều, mà nhân duyên đó có thể đang được lưu giữ ở Thiên Cung hay Long Cung chẳng hạn. Ấy vậy mà kinh ở thế gian cho thế gian này, ai lại dám tự hào đọc hết? Xin thưa, đọc còn chưa hết, nói chi hiểu hết. Lẽ đó nên biết, hễ là kinh Phật thì không thể nghĩ bàn, và ai đó hiểu được phần nào, người đó được lợi ích phần đó. Nếu hiểu mà thực hành theo điều hiểu của mình, người đó sẽ đi vào chánh pháp giải thoát rất mau. Nói như thế vì hầu như số người hiểu kinh Phật có thể thật nhiều, nhưng số người hiểu mà hành theo thì quả thật ít. Nghe như kinh A Di Đà này nói là khó tin, nhưng khi tin rồi quả là thật dễ, dễ cả luôn thực hành. Tuy vậy cuối cùng vẫn còn là khó đối với người đã có niềm tin. Vì sao? Vì không luôn thực hành theo, thành ra không còn là dễ. Với kinh Kim Cang không phải là dễ, nhưng tin mà thực hành theo thì cũng thành dễ. Với Lục Tổ Huệ Năng, ngài chỉ nghe có một đoạn kinh đã củng cố niềm tin, rồi thực hành theo ngay khi được Ngũ Tổ Hoàn Nhẫn thỏa nhận, để chứng đạt được pháp giải thoát, lưu lại cho đời một kỳ tích giải thoát sống động qua lời dạy trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Phi thường siêu tuyệt hơn nữa, ngài đã chuyển sắc thân ngũ uẩn thô kệch hóa thành Xá Lợi toàn thân, hiển hữu đến hơn ngàn năm nay. Thật ra kinh dạy về pháp tu niệm Phật cầu sanh cõi Phật A Di Đà không phải là một dạng kinh dễ tin và thực hành, vì các kinh khác thường hay tạo cho người đọc suy nghĩ, tư duy so sánh rồi trải nghiệm vào tự thân và hoàn cảnh, cuối cùng xác quyết tin nhận thực hành theo. Những dạng kinh như vậy ta thấy hầu như đều nằm trọn trong 12 loại kinh của Phật như Trường Hàng, Trùng Tụng, Thọ Ký, Cô Khởi Tụng, Tự Thuyết, Nhân Duyên, Thí Dụ, Bổn Sự, Bổn Sanh, Phương Quảng, Vị Tằng Hữu và Luận Nghị. Nghĩa là Phật thuyết pháp qua những nguyên nhân chuyện tích tiền thân của chư Phật, Bồ Tát và chính thân ngài, hoặc gặp duyên thấy cảnh trước mắt liền lấy đó làm pháp dạy, hoặc cho nhân duyên đệ tử thưa thỉnh vấn nghi, và còn lại là vì muốn thọ ký, khai mở mà tự động nói ra. Và đây cũng là việc khó cho hàng đệ tử, vì không nhận được nhân duyên đối với trình độ hiểu biết của mình. Đây là loại kinh vô vấn tự thuyết, tức không ai hỏi mà tự nói ra. Chính tự nhiên như vậy thường làm thính giả ngơ ngác, lại càng ngơ ngác hơn khi hình ảnh chủ đề nói đến không nằm trong chánh báo và ý báo ở giảng của thính chúng đang nghe. Hãy nói rõ hơn, không giống như những bài pháp thường mà thính chúng và hoàn cảnh trước mắt được trải qua ở thế gian này. Cho nên có những bài pháp chỉ chư Phật với nhau mới hiểu được. Và thật đúng kinh A Di Đà này là loại pháp chỉ có chư Phật với nhau mới hiểu rõ. Tuy nhiên ta cũng có thể hiểu được phần nào nguyên nhân Phật nói kinh và sự liên hệ giữa chư Phật đều nhất quán với nhau trong việc độ sanh. Phật nói kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh mà ngài khuyên con người nên nhiếp thân khẩu ý thanh tịnh cầu sanh về cõi Phật, thật ra vẫn có nguyên nhân. Nguyên nhân qua hoàn cảnh của bà Vi Đề Hy đau khổ trong hoàn cảnh sanh phải đứa con đại ngộ nghịch, giết cha hại mẹ, dù bà lại là đệ tử tại gia của Phật. Trong sự đau khổ đến mức cùng cực, bà chợt nhớ đến Đức Bổn Sư và từ đây than oán cho hoàn cảnh, chỉ cầu chết đi mong sanh về thế giới nào không có sự khổ đau như vậy. Phật thấy rõ hoàn cảnh bà nên trải lòng từ bi, dùng thần lực không thể nghĩ bàn cho bà thấy cảnh trí trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật mà cầu sanh về. và thế giới cực lạc của Phật A Di Đà đã được bà nguyện chọn vãng sanh. Sự kiện này được kể trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, nhưng không có nhân duyên này Phật vẫn nói. Đó là trong kinh Vô Lượng Thọ, tuy rằng khởi đầu bằng câu hỏi của ngài A Nan, thấy dung nhan Phật thay đổi trang nghiêm lạ thường. Tất nhiên đây là Phật phương tiện từ bi khiến ngài A Nan thưa thịnh, chứ A Nan không thể hiểu được Phật sẽ dạy gì. Xét ra bà Vi Đề Hy không thể hiểu nổi có một pháp tu lạ như thế có thể hóa giải nỗi khổ con người, từ đó đã liễu đạo chứng quả tại nơi vãng sanh kia cực lạc. Ngài A Nan cũng vậy, cũng không hiểu nguyên nhân hình sắc Như Lai rực rỡ nghiêm tịnh hôm ấy là khai mở một pháp tu chuyển sinh về thế giới của vị Phật A Di Đà. Thế thì đây đúng hợp thời Phật phải khai mở pháp tu niệm Phật, vì lòng từ bi cho chúng sanh trong thời điểm đó cả đến ngày nay, và pháp ngài nói ra cũng là tâm nguyện của Phật A Di Đà đúng lúc cứu độ chúng sanh. Vậy thì Phật Thích Ca vì lòng từ bi tự nói ra ứng theo tâm nguyện Phật A Di Đà, tự phát 48 lời nguyện và lời nguyện độ chúng sanh như vậy, lại được Phật Thế Tự Tại Vương Thọ Ký. Tóm lại để thấy, pháp môn niệm Phật này thật không ngạc nhiên khi chỉ Phật với Phật mới hiểu nhau, vì nhìn chung tâm nguyện chư Phật chỉ duy một nguyện độ sanh và phương tiện thế nào thì chỉ các ngài mới liễu triệt. Này Xá Lợi Phất, ông nghĩ thế nào? Vì sao gọi là kinh pháp đã được tất cả chư Phật đều cùng hộ niệm? Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam người thiện nữ nào nghe đến kinh này rồi đến thọ trì và nghe danh hiệu của các đức Phật, thì những thiện nam thiện nữ đó đều được tất cả chư Phật hộ niệm, đều được không còn thói chuyện đối với thánh đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đức Phật giải thích cho ngài Xá Lợi Phất, kinh này được gọi là kinh mà được hết thảy chư Phật hộ niệm gia bị, bởi vì nếu có bất cứ hành giả nào nghe danh hiệu Phật A Di Đà và thọ trì nhớ nghĩ, cũng như nghe qua danh hiệu chư Phật sáu phương, hành giả đó sẽ tạo duyên được sanh về nước cực lạc. Nơi ấy hành giả sẽ dần đạt được thánh quả bất thối chuyển, mãi cho đến quả vị cao nhất là trí tuệ cao thượng của Phật mà được gọi là A Nậu, Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đó là một sự thật mà Đức Phật đã giảng dạy cho ngài Xá Lợi Phất. Tất nhiên chúng ta hiểu, chỉ nghe tên Phật thôi không thể đạt được giác ngộ, nhưng sẽ được kết duyên trong nhiều đời sau. Ở đây Phật dạy nghe qua rồi thọ trì sẽ đạt được quả báo thành Phật. Nhưng ta lại ngạc nhiên rằng chỉ thọ trì danh hiệu Phật mà được thành Phật. Sự việc sao dễ đến thế, người học Phật có quyền thắc mắc, nghi ngờ. Tuy nhiên có những sự việc vượt qua trí hiểu biết của mình, thì việc nghi ngờ đó trở thành bất lợi cho mình thôi. Chúng ta nên nhớ Phật đã nói đây là pháp tu khó tin, nan tính chi pháp, và đã khó tin nên tất nhiên không dễ nhanh chóng chấp nhận. Tuy thế ta cũng vẫn đặt lại niềm tin, dù đây là niềm tin được Phật chỉ dạy nên tin.